Chương 7. Lúc 4 giờ, ông Thông mới về tới nhà cụ Bá Hộ. Ông gọn ghẽ trong bộ đồ sọt trắng, giày trắng, vớ trắng cao tới gối. Vừa cho xe tới sân, ông nhảy phóc xuống chạy vào nhà yết kiến cha mẹ vợ, dì vợ và chị vợ, rồi dây qua anh em thằng Long. Hai đứa bay mau lên xe để dượng ba đưa tụi bay dạo một tour ngang. Cụ ba đứng ở bậc thềm chót, nói lớn, đi đâu thì đi, nhưng nhớ về cho sớm đặng cúng rước ông bà. Bà Thông vào nhà, để nguyên khuôn mặt son phấn và mặc lại bộ áo cơm lê hột gà. Bà xuống nhà sau, phụ dọn đồ cúng, cười nói quyên thuyên. Khi dọn cổ lên bàn thờ, cụ ông liền rửa mặt, chải đầu, bận lễ phục, rồi đốt nhang chủ tế buổi cúng. Xong xuôi, cụ ông ngồi uống trà đàm đạo với ông chủ bến chùa. Cụ bà không xuống nhà sau, cứ sẩn bẩn bên trong. Chú thích, sẩn bẩn, tức luẩn quẩn tới lui một chỗ. Đọc tiếp. Ông chủ bến chùa nói, nè anh Bá Hộ, tôi có một toa rượu thuốc gia truyền gồm có vị thiên kim Hà Thủ Ô, đâu anh dùng thử coi. Cụ ông chỉ gật đầu cười, cụ bà quan sát chồng một chập, rồi dây qua ông em rể. Dượng coi, ông nhà tôi đâu có đau ốm bệnh gì, chẳng qua ông chán đời hay sao đó, nên sanh ra cái tật chậm chạp, rã rượi đó thôi. Cụ ông chớp mắt. Cụ ông nhận lời của vợ là đúng. Thật ra cụ chẳng có bệnh gì cả, nỗi chán đời mênh mông làm cụ tê liệt cả mọi hoạt động hào hứng từ nửa năm rồi. Từ khi cụ đem hết nghề thuốc truyền cho người trưởng nam của ông chủ bến chùa, cụ không thèm hút thuốc bắt mạch nữa. Quê lợi do hàng trăm mẫu đất đem lại cho cụ một cuộc sống đài cát, ngõa nguê. Cụ ông không ngờ là trong những chuỗi ngày nhàn lạc, cụ nghĩ đến quá khứ thật nhiều. Ôi, nhìn lại quãng đường đã qua, sao mà ngao ngán. Rồi nỗi băn khoăn về kiếp nhân sinh bỗng dưng làm cụ thấm thía sự phù du, ảo ảnh mà cụ đã chìm ngập trong đó. Đã bao lần cụ nghĩ đến cổ hậu sự và ngày cuối cùng của đời mình. Chiều đã xuống ngoài sân, hàng chậu mai chiếu thủy phô thân và cành có u có nần, như những cánh tay người cùi phun lỡ lói. Cụ bà coi cúng nước rồi biểu mọi người dọn cổ xuống. Ở nhà dưới rộn rịp, nhưng ở trung đường lại lạnh tanh. Cụ bà bỗng thở dài khi nghĩ đến những ngày sau đám giỗ. Rồi đây, mỗi chiều của những ngày sắp tới, vợ chồng cụ sẽ ngồi đối diện nhau ở cái bàn tròn này để uống trà trong cái vắng lặng mênh mông. Ông Thông chở lũ trẻ về, bà chủ dọn một bàn dành cho cụ ông chủ, cụ bà, ông Thông, hai Thao và chàng Năm Rỗ. Ngoài ra, tất cả đều ăn ở nhà dưới. Cô Năm Kim Ngọc trông coi lũ trẻ ăn một mâm riêng. Trời vừa chập choạng tối, mụ Ba Chẩn cho thắp đèn sáng quắc. Ăn uống xong xuôi, bà chủ dặn dò mọi người. Đêm nay, bà con mình phải thức ít nhất tới canh ba để sửa soạn đồ nấu cúng. Thằng con của tôi đã hạ con bò rồi và nó đã đem thịt và bộ đồ lòng qua. Bà Thông cười. Vì khỏi lo mấy bà con mình ngủ gục, cháu có đem dàn hát máy với mấy bộ dĩa hát bội. Dàn hát máy là dàn gì? Bà Thông làm vẻ bí mật. Ấy, để thủng thẳng rồi dì sẽ hiểu. Dì biết không, một cây kim nhọn cà lên cái dĩa bằng cao su màu đen đang quay chung quanh cái trục lại phát ra tiếng người. Bà chủ trố mắt. Thiệt vậy sao? Bà Bảy Lạc, người hàng xóm, le lưỡi. Chắc cái dĩa đó vì sống lâu trăm tuổi nên thành yêu thành tinh chứ gì. Bà Thông cười buồn. Dạ không phải đâu bác Bảy. Tây U nó bày nhiều chuyện hay lắm bác. Mỗi dĩa có hai mặt, mỗi mặt thâu tiếng hát, bài ca. Chừng 5-6 dĩa cho hát nối tiếp nhau, mình có thể nghe trọn một tuồng hát bội. Một người đàn bà hỏi. Có nghe được tiếng đờn không? Đờn sáo, tiêu phách đều có đủ hết. Cụ bà mặt xanh dần vì khoái trá. Lạ thiệt. Bởi vậy, Tây mới giỏi hơn mình chứ. Tụi nó còn giỏi nhiều thứ nữa, chẳng hạn đèn không dầu không lửa mà thắp sáng cả đêm như má đã từng thấy. Kỳ quá ha. Bà Thông cho đem dàn hát máy và 4 bộ dĩa Lưu Đình Kiên, Nguyệt Nga Cống Hồ, Tống Tứ Vân, Quan Công Phò Nhị Tẩu. Thuở đó ở Sài Gòn mới vừa phổ biến phong trào máy hát nên dân chúng ở miệt nửa quê nửa tỉnh chưa biết thú giải trí này. Dĩa hát vừa chạy là căn nhà sau chật nứt người nghe. Chú thích: chật nứt còn có cách phát âm chật nít, tức chật đến độ không thể nhét thêm gì được nữa. Đọc tiếp: các bà hầu như bỏ rơi việc nấu nướng bếp núc, bà chủ bến chùa mỉm cười nhắc nhở: vừa nghe vừa làm chớ bà con. Mọi người trở lại công chuyện, đàn ông cũng rút lui lên trung đường. Cụ bà cười luôn miệng và bảo mụ em: rõ ràng là mình nghe hát bội chớ không được coi hát bội. Bà Cai không quan tâm về vấn đề máy hát vì bà đã có nghe một vài lần rồi. Bà rút lui về buồng, cụ bà lẻo đẻo theo con gái, dịu dàng: sao con ngủ sớm vậy con? Bà Cai khêu đèn thật sáng: dạ con hơi mệt. Cụ bà chau mày: không, con có điều gì muốn giấu má đây? Bà Cai làm thinh, cụ bà ngồi bên cạnh con gái nhỏ giọng: má nghe tụi thằng Long nói là chồng con đang mê say con gái của thằng Sáu Toại, Sáu Tiết gì đó, có thật không con? Bà Cai lắc đầu: trẻ nhỏ nói tầm ruồng, hơi đâu mà má tin cho mệt. Cụ bà thở dài: con phải dẹt tụi nó ra, để tụi nó đánh đùng cục với nhau, có ngày con tức học máu mà chết chớ chẳng chơi. Chú thích: dẹt, tức dạch, tách rời. Đọc tiếp: bà Cai ấp úng: con đó có thai rồi má. Cụ bà trách: phải chi con cho má biết sớm thì đâu có cớ sự như vậy. Con không muốn má nhọc lo vì chuyện của con, má đã già rồi. Cụ bà hỏi: con gái của Sáu Toại mặt mũi như thế nào mà ghê gớm dữ vậy con? Bà Cai chùi nước mắt: con đó tên là con Tư Thắm, trắng trẻo dễ thương. Tuy là con nhà làm ruộng mướn mà nó không có đi cấy hoặc chăn vịt như người ta. Nó may mướn và làm bánh sửng cho tiệm nước nên tay chân nó dịu nhiễu, mặt mày đỏ ao. Bà quyết định một cách gọn gàng: để con quỷ cái đó đẻ rồi bắt đứa con. Còn nó thì phải thả thằng chồng mày ra. Mày để vậy đâu có được. Chia rẽ mẹ con người ta tội chết. Cụ bà rõ mắt: nó cướp chồng mày, sao nó không sợ tội? Mày khéo nói chuyện nhân nghĩa, bao đồng thuê. Bà Cai thổn thức: nó là gái mới lớn lên. Chồng của con đem giọng kèn tiếng quyến, chứ nó đâu có tội gì đâu. Con khó xử lắm má ơi. Cụ bà tỏ vẻ khinh bỉ: mày nói phải quấy với nó, để cho nó một số tiền kha khá, khuyên nó kiếm chồng khác làm ăn. Cụ bà nguýt con gái, rồi xuống nhà sau. Mọi người đang trầm trồ tuồng quan công phò nhị tẩu và bàn tán không ngớt. Cụ đảo qua nồi cháo lòng bằng gạo rang bốc hơi thơm ngào ngạt, nổi lêu bêu vài nhánh hàng xanh mướt. Bà chủ bỗng hỏi nhỏ cụ bà: con Cai ngủ rồi hả chị? Ừ, nó mệt nên đi ngủ sớm. Tôi coi nó có vẻ bệnh. Cụ bà thì thầm: chồng nó có vợ bé nên nó rầu dữ lắm. Còn vợ bé đã mang bầu rồi. Cháo dọn trên những mâm bằng cây vuông dài. Cô Năm Kim Ngọc chế nước sôi vào những cái bình bằng sành thật lớn. Cụ bà bỗng nói: không hiểu ông của tôi còn thức hay không. Bà chủ nói: để tôi múc một liễn cháo cho ảnh. Cứ múc đi, nhưng tôi không chắc ổng chịu ăn tối. Cụ ngạc nhiên, từ khi gặp ông chủ bến chùa cùng một vài vị bô lão kỳ cựu trong làng, cụ ông có vẻ phấn chấn tinh thần. Chiều rồi cụ ông uống rượu nhiều, té ra sự cô độc đã làm cho con người lười biếng uể oải. Cụ nghĩ thầm: nếu ông có con trai, con dâu, cháu nội, chắc cả nhà không vắng vẻ. Cái tuổi già mà cô độc đáng ngại thật. Chương 8. Mấy ngày rút trong rồi, cụ ông đã tìm được sự yên tĩnh, nhưng chính cái yên tĩnh dần dần đè nặng cụ. Nằm co ro, cụ nhớ từng chuyện này đến chuyện khác. Quãng đời trẻ trung của cụ nhiều chuyện buồn hơn chuyện vui. Ngẫm lại, lúc già mà giàu có cũng chẳng ích lợi gì. Trong bữa tiệc buổi chiều thì gặp ông chủ và thằng rể nên cụ ăn nhậu khá ngon. Tối đến, cụ cảm thấy hơi nặng bụng nhưng không thể bỏ đi được. Vả lại, lâu lâu mới gặp được ông Thông và người em bạn cột chèo, dĩ nhiên cụ phải trò chuyện, tiếp đãi. Hơn nữa, cụ chẳng thể ngủ sớm được. Không có gì bực hơn là nằm lăn trở trên giường từ canh này sang canh khác, đầu óc nhào nát vì những ý tưởng không đâu. Qua một tuần trà, ông Thông lễ phép xin cứu, chỉ còn ông chủ ở lại. Các vị bô lão cùng làng đã cứu từ khi buổi tiệc chấm dứt. Trung đường yên tĩnh dưới ánh đèn lạnh tanh. Cụ ba bỏ qua bộ ván gỗ, đem trầu nhai chốc chách. Hai ông già lại nói chuyện buôn cây gỗ ở miền Đông, chuyện đi làm mắm ở Cà Mau, Rạch Giá. Trông cụ ông có vẻ đượm chút sinh khí. Những lời nói của cụ thong thả, đôi lúc thờ ơ, nhưng không muốn dính vào những phút say mê của câu chuyện. Bên bộ ván, cụ ba thầm nghĩ. Ông không nằm nhào nhào là mình đủ vui rồi. Trời ơi, ngày mốt là hết đám dỗ, không biết ông có còn rút vào buồn nữa không? Nghĩ vậy, cụ bà đặng hắng. Tôi nghĩ Dượng tệ lắm nghe Dượng chủ. Ông chủ bộc lộ vẻ bối rối. Dạ, chi đó chị? Cụ bà chặt lưỡi. Dượng có biết Dượng tệ ở chỗ nào không? Ông chủ bến chùa lắc đầu, cụ bà nói. Dượng ít khi đến thăm vợ chồng tôi lắm nghe. Đợi có dỗ chạp, Dượng mới chịu đến. Từ đây đến bến chùa mà xa xôi gì đó. Dượng nán lại đây, chịu giảng trà nước, điếu đốm với nhà tôi để ổng bớt chán đời. Ông chủ mỉm cười. Ai mà biết ổng chán đời? Bà chủ bước lên thềm thì thầm hỏi. Cụ bà có nên dọn cháo cho cụ ông chưa? Cụ bà gật đầu rồi quay qua chồng hỏi. Ăn cháo lòng nghe ông. Cụ ông tán thành. Càng về khuya càng đói. Rồi cụ ông quay qua ông chủ bến chùa. Mình cũng nên uống một chai rượu cho ấm. Tôi có sẵn chai nếp than. Ông chủ hỏi. Bộ tính thức suốt đêm hay sao? Cụ ông nói. Chừng nào buồn ngủ sẽ hay. Chẳng mấy khi gặp Dượng. Cụ bà khuyên. Đừng thức khuya quá có hại. Cụ bà bước ra sân nhìn chui sao bắt đầu đã ngang trời. Trời đêm thăm thẳm và trong vắt. Phiến trăng sáng như một tấm gương đã được lau chùi, nằm quạnh hiu giữa vùng sao lấp lánh. Phía cuối xóm, hàng cao lơ thơ vượt lên, in nét đen thẳm và mềm mại lên nền trời xám ngoẹt. Cụ bà bước vào trung đường thì gặp bà chủ đang bưng mâm cháo nóng nghi ngút khói. Giữa mâm là dĩa lòng heo sắc mỏng nằm bên dĩa rau húng. Cụ bà kín đáo che miệng ngáp rồi nói với mụ em gái. Chị em mình cũng nên ăn 7 miếng cháo rồi đi ngủ vì có vẻ mệt mỏi lắm đó. Hai chị em lững thững đi xuống nhà sau. Mọi người đã ăn cháo xong sửa soạn chỗ ngủ. Những chiếc chiếu đầu sạch sẽ được trải dưới đất bày mền gối tươm tất. Một đống giỏ bưởi được khói để xua mũi ở ngạch cửa sau. Ngoài sàn nước, tiếng chén bát lách cách chạm nhau. Hoặc cảnh như chìm dần dù đèn đuốc ở đây vẫn còn thắp sáng. Từng khóm mụ đàn bà thì thào về mấy tuồng hát thu thanh vào dĩa nhựa không phá nổi được sự tĩnh mịch dày đặc của đêm khuya. Cụ bà rút lui về buồng, ai sợ dỗ chạp, lễ lạc chớ cụ đợi từng kỳ dỗ. Có tiệc tùng, đình đám, nếp sống yên lặng của vợ chồng cụ mới có dịp đập cái vỏ bưng bích để hòa hợp vào cái ồn ào ấm áp từ bọn người dọn tiệc đưa sang. Cụ bà nghĩ thầm. Gẫm lại, mình giàu nhưng mình không sung sướng. Tiền của này để lại cho con, nhưng con cái không được gần mình thì cũng như không. Rồi cụ bỗng nhớ tới một đoạn thơ mà cụ ông thường ngâm. Cũng có kẻ tính đường trí phú, mình làm mình nhịn ngủ quên ăn, ruột ra không kẻ chí thân, dẫu làm nên để dành phần cho ai. Khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phù dân dù có như không. Sống thì tiền chảy bạc ròng, thác không đem được một đồng nào đi. Chú thích: Văn chiêu hồn của Nguyễn Du. Đọc tiếp. Nước mắt cụ bà bỗng ứa ra. Cụ thử tưởng tượng có một tai nạn gì đó vợ chồng cụ chết thình lình. Hai cô con gái vì ở xa nên 2-3 ngày mới được tin. Chắc lúc chờ đợi, tôi tớ chồng sớm dẫn phủ làm lễ khâm liệm vợ chồng cụ. Chắc mắt của vợ chồng cụ cứ mở thao láo để đợi con cháu về vuốt mặt. Con cái ở xa không được gặp mặt mẹ cha lâm chung cũng kể như không. Lại còn lúc cụ đau yếu, trái gió trở trời nữa. Quanh đi quẩn lại, chỉ có đôi vợ chồng già với lũ người giúp việc nhà không mấy cảm thông vợ chồng cụ. Đã một thời trẻ trung khỏe mạnh, cụ cứ hùng hục lao vào vòng mưu lợi, mưu sinh. Cụ chắc bóp, chi ly từng đồng xu, cắt bạc và mong được sung sướng lúc già. Nhưng cụ không ngờ là hồi trẻ mà không hưởng được tiền của làm ra, thì lúc già dù hưởng chẳng còn vui thú gì nữa. Đã qua canh ba rồi, cơn buồn ngủ lại chập chờn đến. Con thằng Lằng chắc lưỡi trên vách. Bên tai cụ, tiếng gió ngoài hè lao xao làm cơn buồn ngủ càng lúc càng thêm dày đặc. Trong cơn chiêm bao, cụ thấy mình đứng trước một đống dưa gan vàng ửng. Vía cụ chợt hốt hoảng vì mình mua nhầm dưa chín, không thể nào đem gài hũ mắm được. Cụ tiếc tiền và quyết đến nhà chú Chệch Lón, chủ rẫy dưa, để ăn thua đủ với chú. Cụ chợt thấy con đường đưa đến nhà Chệch Lón đã đổi khác, không băng qua mảnh vườn làng rậm rạp mà lại băng qua cánh đồng loáng nước. Rải rác trên đồng là những nấm mộ mới đắp ngổn ngang. Tro tiền giấy và đồ mã bay mù mịt trong cơn giông dữ dội. Văng vẳng đâu đây có tiếng ngâm thơ của cụ ông. Sống thì tiền chảy bạc ròng, thác không đem được một đồng nào đi. Cụ ba cắm đầu chạy trong cơn kinh hoảng tột độ, nhưng hai chân của cụ như bị cánh tay quyền bí nào níu lại. Cụ thét lên, ngã xuống đất. Và khi bừng dậy, cụ thấy mình nằm co quắp trên giường. Cái mền nâu vẫn còn quấn chặt quanh bụng cụ. Cụ ông ngồi ở đầu giường, ôn tồn hỏi vợ. Bà nằm chiêm bao thấy giống gì mà la lối om sòm dữ vậy? Cụ bà trong ngực vẫn còn đập thình thịch, nói vắng tắt. Ôi, chiêm bao tầm ruồng, hơi nào thuật lại cho tốn nước miếng. Cụ ông rót chén trà nguội. Bà uống trà cho khỏe. Cụ bà đỡ lấy chén nước. Bộ ông chưa ngủ được chút nào hả? Tôi cũng đã thiêu thiêu một giấc. Trời hãy còn tối, cụ bà che miệng ngáp. Không biết bây giờ là canh mấy rồi vậy ông? Đã hết canh năm rồi. Cụ bà lồm cồm ngồi dậy. Để tôi đánh thức dì chủ. Chà chà, có lẽ họ ngủ quên nên ở dưới bếp êm ru. Không lẽ dì chủ mê ngủ dữ vậy? Cụ ông lắc đầu. Mới nãy tôi đi ngang qua nhà sau thì ở đó đã thắp đèn rồi. Cụ bà cười. Có lẽ dì thức dậy rồi. Thôi, để tôi pha trà cho ông. Cụ bà bước ra nhà sau. Bà chủ bến chùa đang lui cui nấu cháo. Cụ bà trách. Sao không kêu tụi nhỏ vậy? Bà chủ cười. Kệ, để tụi nó ngủ thêm một chút nữa. Lạnh quá nên tôi phải dậy sớm. Nổi lửa để đỡ lạnh chút nào chăng? Cụ bà buông thõng một câu. Còn ngày hôm nay nữa là xong. Bà chủ bến chùa thì nghĩ rằng cụ bà cho là chấm dứt hết công việc bận rộn vì tổ chức dỗ chạp. Nhưng với cụ bà đó là lời than, tiếc rẻ những ngày tụ họp trong không khí đầm ấm vui tươi. Chương 9. Bà Thông bước qua phòng bà Cai Tổng. Bà Cai đã dậy từ sớm cùng với những người đi dọn dỗ. Đang chăm chú chải đầu, bà Thông vịn vai chị. Chị sanh được 2 kỳ rồi, thôi không còn chữa ngán gì nữa. Trong chị hãy còn mướt lắm mà. Bà Cai cười buồn. Nếu được như lời dì nói thì anh rể của dì đâu có mê sa mèo mỡ. Bà Thông cười gằn giọng. Tại chị không cao tay ấn. Bỗng của bà tằng hắn ở cửa buồn. Ồ, con Thông nói phải đa. Đối với chồng còn phải cao tay ấn nữa. Bà Cai cúi gằm mặt không nhìn mẹ. Thật ra, con không oán ghét con Tư Thắm chút nào, bởi vậy con không thể nào đánh ghen được. Cụ bà tức mình. Bộ con muốn làm Phật Bà Quán Âm hả? Không phải vậy đâu má. Cụ bà tỏ vẻ thất vọng. Tao không sao hiểu mày nổi. Bà Cai bỗng khóc ngất. Cái bệ thế con khó xử lắm má ơi. chồng của con bày trăm phương ngàn kế để hãm hiếp con gái người ta. Nếu con không dàn xếp thì con gái người ta đi kiện thì còn gì là danh giá. Bởi vậy con bằng lòng cầm trầu cao đi cưới nó về cho ảnh làm bé. Bà Cai cúi gập xuống, lấy khăn tay đậy khuôn mặt đẫm lệ của mình. Bà Thông cũng chảy nước mắt. Cụ bà nghiến răng. Trời, tao không dè thằng chồng của mày súc vật giường ấy. Được, để rồi tao sẽ đối phó với nó. Bà Cai năn nỉ. Má có thương con, má phải làm ngơ vụ này giùm con. Để rồi con nghĩ cách đối phó sao cho êm đẹp, vuông tròn đôi bên. Cụ bà đứng dậy, chống nạnh. Đợi mày ra tay chắc tới lúc mạt kiếp, chắc tới lúc Phật Di Lặc ra đời. Lúc này chưa tiện, người ta có chữa có ngán, mình không nên xử ác. Cụ bà có vẻ ngẫm nghĩ. Mày nói cũng phải, nhưng tao cũng mong mày đừng có bỏ qua vụ này mà tan nhà nát cửa. Bà Thông chen vào. Mình là kẻ lớn, phải xử sự với kẻ dưới tay sao cho họ phục. Cụ bà hứ một tiếng. Mày biết gì mà chót chét. Cụ bà ra trung đường têm trầu. Cụ ông và ông chủ đang uống trà bàn chuyện tam quốc với mấy ông bô lão. Ngoài sân là những rạp tre bằng lá đủng đỉnh. Mấy chú lực điền đang bày bàn, bày ghế. Bỗng ông kế hiền thại nói. Nè chị Bá Hộ, có gánh hát ngoài Bình Định vô đây. Mắt cụ bà sáng lên. Cụ bà hớn hở. Bây giờ nó hát ở đình nào? Đình Trung Lương. Vậy chứ đêm nay nó hát tuồng gì? Mắt ông kế hiền thại nheo lông nói. Tuồng Trung Vô Diệm Trảm Tam Phi. Cụ bà giật mình. Ủa, bà Trung Vô Diệm giết một hơi ba bà quý phi hả? Vậy là tuồng ghen rồi. Thôi, tôi đợi hát tuồng nào mà bả lột lớp để có dung nhan quê nhường nguyệt thẹn, tôi mới chịu bỏ tiền ra coi. Ông Hương Cả Quý xem vô. Ngẫm đi ngẫm lại, bà Hoàng hậu Trung Vô Diệm không bao giờ để mấy bà quý phi qua mặt. Chớ mấy bà hoàng hậu khác thì bị tụi vợ bé của vua hãm hại. Chết không kịp giải oan. Cụ bà cất tiếng rỗng rãng. Có lần tôi coi tuồng con đắc kỷ, nó bày kế độc để khoét mắt Khương Hoàng hậu. Tôi khóc dầm về. Thôi, mình già cả rồi, lựa tuồng hát sự tích Đức Phật hoặc sự tích mấy ông Bồ Tát mà coi cho tâm trí được thảnh thơi. Cụ ngừng lại, lấy khăn giải điều lên chùi nước cốt trầu loang một bên khóe miệng. Cụ thông thả giải bày điều hơn lẽ thiệt. Chẳng những tâm trí được thảnh thơi mà không chừng mình được phước nữa. Rồi cụ bà phân bua. Ông nhà tôi thích coi tuồng rút trong Đông Châu Liệt Quốc hoặc trong Tam Quốc Chí. Mấy năm trước, tôi chỉ mê tuồng nào có nữ tướng, nhất là tuồng bà Trung Vô Diệm lúc bị tội, phải chịu nhốt trong lãnh cung. Nhưng con Đông Cung Trương Quý Phi nỉ non tâu với vua Tề đốt lãnh cung cho bà chết, giống như con heo quay, nó mới chịu. Bà mới hóa ra một bầy ong đánh con đĩ chó sưng mặt, rồi sau đó bà đi đánh giặc để đói công chuộc tội. Tới chừng thắng trận Ban Sư rồi, bà đè đích con Trương Quý Phi quánh mấy chục roi cho nó chết thảm chết thiết. Đó, tuồng như vậy mới gọi là tuồng vuông tròn. Các ông bô lão cười rộ lên, cụ bà cũng chúm chím. Biết rằng đó là tuồng ghen, nhưng bà Trung Vô Diệm ghen phải, chớ có ghen bậy bao giờ đâu. Có điều là bọn đàn bà thường thường ghen bằng cách chửi rủa, lột quần con vợ bé. Con bà là con nhà tướng, bà ghen thì có đổ máu chớ phải chơi đâu. Bỗng dưng cụ lại thở dài. Mình đã già cả rồi, hồi trẻ mình không ghen, có lý đâu lúc về già mình ghen mướn với mấy nhân vật trong tuồng hay sao? Ai hơi sức đâu. Bỗng dưng cụ bà tự cười thầm. Thì mới vừa rồi, cụ tức sao con gái mình không chịu đánh ghen, tại sao nó nhu nhược, không để cho mình ghen thế nó. Nghĩ tới đây, cụ dục quán thằng rể thầm tệ. Ông Cai vốn xuất thân trong một gia đình giàu có ở làng Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, con của một ông viên ngoại. Vợ chồng ông viên ngoại ăn ở khắc nghiệt với tá điền. Tá thổ, ke re cắt rắc từng xu. Khi cất cái nhà từ đường, bà viên ngoại đích thân xách dù mỗi ngày đến chỗ xây cất xem bọn thợ làm việc. Tới lúc rước thợ mộc về làm sườn nhà, bà vẫn không sợ bùa lỗ ban của họ. Cứ theo xét nét, đốc thuốc họ một cách nghiệt ngã. Đã vậy, bà còn cho họ ăn uống kham khổ. Con dê chết cách đêm, bà không chịu đem chôn, cho người nhà xẻ thịt rồi kho mắm cho thợ mộc ăn. Bọn thợ lén bàn nhau sẽ dùng bùa lỗ ban trù ếm bà viên ngoại cho tan cửa hại nhà mới đã nư giận của họ. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước hết, họ chơi trác bà một cách nhãn tiền cái đã. Biết bà ngày nào cũng cặp dù đứng ở phía dưới ngẩng cổ lên sườn nhà xem coi thợ lợp nhà làm việc, vì bà sợ họ gian từng cục gạch, miếng ngói. Một hôm, bọn họ đồng lòng rạch đáy quần của mình rồi leo lên lợp nhà. Vốn quen như mọi bữa, bà viên ngoại xách dù đứng phía dưới rồi trông cặp mắt sắc sảo lên kiểm soát công việc của họ. Bất ngờ, mặt bà đỏ như nhuộm phẩm, nước mắt ứa ròng ròng, và bà lập tức xách dù rút lui, miệng câm như hến. Khi việc xây cất hoàn tất, gia đình ông viên ngoại dọn về ở đâu chừng một năm thì xảy ra hai cái tang liên tiếp. Ông viên ngoại đã uống rượu, về nhà than nực, đòi nằm ngủ trên võng. Sáng ra, khi con nhỏ bưng nước nóng cho ông rửa mặt thì gặp ông chết cứng trên võng. Chưa hết, người con trưởng nam của ông một hôm đi góp lúa, chửi bới đánh đập bọn tá điền, sau đó bị chúng xúm lại đè cắt cổ. Ông cai tổng là con thứ nam, tương đối hào phóng và hiền lành nhất nhà. Ông cai đi rước một ông thầy lỗ ban giỏi nhất vùng Cần Thơ, Phụng Hiệp, là ông Thư Đức, về gỡ bùa lỗ ban mà bọn thợ vì thù ghét đã ếm trù. Mọi việc có kết quả. Sau đó gia đạo của cụ viên ngoại được yên ổn, ông cai trở thành đứa con độc nhất để hưởng trọn gia tài. Cụ bà dục nghĩ, dẫu sao cả nhà của nó toàn là người ăn ở thất đức, mình nhè đem con gái mình mà gả thì có khác nào đẩy con vào ngục a tì. Cụ lại băn khoăn, không hiểu việc chôn dây của cụ có phải là một trọng tội đối với trời Phật, thánh thần hay không. Rồi cụ tự an ủi, cụ đâu có chôn dây ăn lời cắt cổ. Hơn nữa, gái nhờ đức cha chớ, cụ ông ăn ở hiền lành, thường làm thuốc hường đỏ trị bệnh tiêu chảy, thiên thời để bố thí cho dân chúng. Hai mụ con gái của cụ, dẫu sao cũng không thể sa vào cái cảnh đoạn trường, cái số phận bạc phước được. Chương 10. Bây giờ là lúc nhộn nhịp tưng bừng nhất. Bà chủ cắt đặt một toán con gái phụ trách việc bồi tiệc, mâm cỗ dọn trên ba dải chiếu đậu trải choáng nguyên chiều dài của căn nhà sau. Cụ bà liếc qua những món thịt bò nấu cho các tay thợ chuyên môn, không cảm thấy đói bụng chút nào. Cụ nghĩ mình chỉ dùng bữa trưa bằng một chén cháo chay mà thôi. Cô Năm Kim Ngọc trình cụ bà. Thưa dì, mâm chay sẽ dọn ở đâu? Sư bà Diệu Hoằng với các ni cô không ưa nơi nào chào rào trộn rộn. Cụ bà ngẫm nghĩ. Trong vườn có nhà thủy tạ là chỗ mát mẻ, thanh tịnh. Cứ dọn ở đó đi. Dì đích thân bồi tiếp cho. Nhớ chăm trà ngon và dọn bánh khéo để họ thưởng thức lai rai mới nhập tiệc. Rồi cụ quay qua cô Năm Kim Ngọc. Con lo xếp đồ ăn vào ba cái quả để cho con bún đem qua cho vợ chồng thằng Hai Đường, nghe không con? Hai Đường là con trưởng nam của bà chủ bến chùa. Vợ Hai Đường là người chủ phụ giỏi giang, khéo thu xếp, cai quản gian sang nhà chồng. Mấy hôm rày, bà chủ bến chùa giao hết mọi việc cho nàng dâu để đến đây dọn dỗ. Cụ bà cũng có lòng gì nể cháu dâu, nên cụ phải nghĩ tới việc biếu xén chị ta, trước để vui lòng mụ em gái, sau để cho vợ chồng Hai Đường chia vui về chuyện mừng con rể của cụ. Bà chủ bến chùa chạy lên chạy xuống, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cụ bà chợt nhớ tới chuyện hát sướng. Mình có thể rủ mụ em của mình ở lại xem hát vài bữa. Mắt cụ vụt sáng lên. Nghĩ tới lúc bà chủ bến chùa đem con gái về chợ bến chùa sau bữa dỗ chính là cụ buồn quá. Đêm nay, cụ phải cho dọn cháo và thức ăn nhẹ tiêu rồi mời sư bà Diệu Hoằng tới tụng kinh, giảng đạo cho ấm áp nhà cửa. Trời về trưa, khách bắt đầu kéo tới đông. Ông Thông tìm mẹ vợ, nói: con mời mấy người bạn ở Mỹ Tho tới đây dự tiệc. Cụ bà hớn hở: vậy thì hay quá, má sẽ cho dọn tiệc ở trong trung đường để họ ngồi chung với mấy ông trưởng lão. Ông Thông cười: để con kêu vợ con ra tiếp chuyện với họ. Cụ bà nói: đâu có được, con vợ của mày chỉ được phép ra chào họ mà thôi. Bàn này còn có các bô lão kỳ cựu trong làng nữa. Mày mà bắt chước tay ta, đấu khỏi xóm giềng quở tía má. Cụ chạy xuống nhà sau, nói cô Năm Kim Ngọc. Để đó cho người khác. Thôi con lo tắm rửa, ăn mặc cho tử tế đàng hoàng để bồi tiệc. Hôm nay có khách ở Mỹ Tho vào chơi. Cô Năm Kim Ngọc ngần ngại. Cụ bà dục lăng xăng. Nè, dì biểu thì con đừng có cãi chứ. Cụ quay qua bà Thông. Con lo trang điểm chải chuốt cho con Năm ngang. Bà Thông buông con dao sắc thịt xuống. Chi vậy má? Con đừng có hỏi. Má lúc nào cũng bày chuyện có lợi cho con cháu. Con đừng có lo. Bà Thông tò mò. Mà chuyện có lợi là chuyện gì vậy má? Con muốn biết. Cụ bà cười. Thì có chuyện bồi tiệc khách sang trọng ở Mỹ Tho do thằng chồng mày mời. Bà Thông mỉm cười tinh quái. Để con bồi tiếp cho. Con rành vụ đó lắm. Ở bên nhà chồng con cứ cách tuần là có tiệc tùng, còn giữ phần đãi tiệc. Cụ bà vừa xếp lại mấy cái quả sơn son vừa cằn nhằn. Ê, đừng có nói xàm mà. Mày cứ về Vĩnh Long tha hồ mà đãi tiệc, còn ở chỗ này để con em mày đãi. Bà Thông làm bộ ngây thơ. Tại sao phải để cho con Năm? Cụ bà nạt nhào mụ con gái. Thì hồi đó, thằng cai tổng anh rể của mày mời bạn bè dự tiệc, tao bắt mày bồi tiệc mới gặp được chồng mày bây giờ. Mày đừng đỏng đảnh làm bộ khờ khạo. Thôi, kéo con Năm về buồn, lo o bế em con sao cho sắc lẻm đi con. Mọi người cười rộ lên. Bà chủ phục lăng chị của mình. Chị giỏi thiệt. Cô Năm Kim Ngọc xách cục xà bông ra nhà tắm. Một lát sau cô lủi vào buồng bà Thông. Cụ bà lót tót theo cô cháu gái. Bà Thông bắt đầu trang điểm cho cô em bạn dì. Phấn đánh sương sương lên má. Son tô lờn lợt trên môi. Dầu thơm sức trên cổ, trên ót. Sau hết, chiếc áo gấm xanh làm nổi bật nước da trắng trẻo của cô Năm Kim Ngọc. Bà Thông khuyên. Mấy món nữ trang của em làm theo kiểu xưa quá, em hãy tháo ra đi. Cụ bà không bằng lòng. Dòng bát bửu, cà rá cửu khúc liên hương và kiền vàng chạm mà con lại chê. Bà Thông cao giọng. Thưa má, con muốn em Năm đeo hột xoàn có phải oai hơn không? Cụ bà hớn hở. Đeo hột xoàn của ai? Dạ, bộ nữ trang của con. Món nào cũng cẩn hột xoàn ráo trọi. Cụ bà thẫn thờ. Hồi đó tí mày đi coi mắt tao, bà ngoại mày bắt tao rửa mặt bằng nước cơm giò cho da mặt mịn, rồi ăn trầu cho môi đỏ, vậy thôi. Bà Thông khoái chí. Má, má thuật lại lúc tía đi cưới má cho tụi con nghe với. Ai có rảnh rang đâu mà kể chuyện đời xưa cho mày nghe. Khi cô Năm Kim Ngọc sửa soạn hực hở xong, cụ bà nắm tay cô bước xuống nhà dưới, khoe rùm với bà chủ bến chùa. Dì chủ coi nè, con Năm Kim Ngọc ăn diện có thua gì con bà phủ, bà quyện đâu. Bà chủ cười chúm chím. Có vậy, nãy giờ tôi tưởng là cô tiểu thơ nào, chớ đâu có dè. Một người đàn bà dọn đám, cười. Cô Năm có bóng sắc, lại khéo léo nết na. Cô Năm Kim Ngọc thẹn thùa bỏ vào buồng bà cai. Bà chủ cười hoan hỷ và có vẻ mơ màng. Bỗng vợ hai thao chạy lại báo tin. Thưa bà Cóc, có sư bà Diệu Hoằng và các chư ni tới. Cụ bà hỏi, trà bánh xong chưa? Dạ, con đã đem một quả bánh tới nhà Thủy Tạ rồi. Đem thêm trái cây đi, tao ra bây giờ. Có nấu trà bằng nước mưa năm ngoái không? Dạ, con múc nước mưa ở trong cái mái đầm gần cửa buồng của bà Cóc. Tốt lắm, có trọng Phật thì phải kỉnh tăng. Có kỉnh tăng mới được phước, cần phải dọn cơm nước, trà bánh cho tinh khiết. Cho tử tế nghe chưa? Chú thích. Kỉnh, cách phát âm của người Nam Bộ thời trước khi đọc chữ kính, trọng nể. Đọc tiếp. Rồi cụ dây qua bà Thông. Còn mau kêu tụi nhỏ ra cho sư bà biểu. Kỳ này sư bà đem gạo trong chùa để nấu cháo cho sắp nhỏ ăn. Bà Thông mỉm cười. Ăn cháo được phước hả má? Cụ bà gắt. Thì ăn gạo ở chùa được khỏe mạnh, được trừ tà nữa. Dữ ác vậy má. Cụ bà tức mình. Mày đừng có theo tay tà rồi bổ bán trời Phật. Tội lắm con ơi. Trên trời có Ngọc Hoàng, dưới đất có Diêm Vương. Bà Thông kê miệng vào tai bà cai. Còn ở trần gian có sư bà Diệu Hoằng.